Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Mastering Windows Server 2019 của Jordan Krause là sách hướng dẫn kỹ thuật dành cho quản trị viên hệ thống và chuyên viên IT cần triển khai, vận hành, bảo vệ hạ tầng Windows Server 2019. Ấn bản thứ 3 mở rộng phạm vi của các bản trước bổ sung trọng tâm về Active Directory, DNS, DSP, Group Policy và xử lý sự cố. Thay vì chỉ mô tả từng vai trò máy chủ một cách tách biệt, cuốn sách đặt chúng trong bối cảnh trung tâm dữ liệu doanh nghiệp, nơi tính sẵn sàng, quản trị tập trung, bảo mật và khả năng mở rộng phải cùng được cân nhắc. Nội dung đi từ lựa chọn phiên bản, cài đặt và server core, đến quản lý bằng Server Manager, PowerShell và Windows Admin Center. Sách cũng bao quát Hyper-V, truy cập từ xa, PKI, Nano Server và kết nối với Azure. Mục tiêu chính là giúp người đọc hiểu chức năng, vị trí sử dụng và cách phối hợp các thành phần của Windows Server 2019 trong công việc thực tế. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, lựa chọn nền tảng Windows Server 2019 trước khi triển khai vai trò máy chủ. Cuốn sách bắt đầu từ quyết định nền tảng, vì một triển khai tốt không chỉ là cài hệ điều hành rồi thêm vai trò. Windows Server 2019 có các khác biệt về phiên bản, mô hình cấp phép và kiểu cài đặt, nên người quản trị cần xác định nhu cầu vận hành trước khi thiết kế. Krause làm rõ vị trí của bản cài có giao diện đầy đủ và server core. Bản có giao diện có thể thuận tiện trong giai đoạn học tập, quản trị cục bộ hoặc khi phụ thuộc vào công cụ đồ họa. Ngược lại, server core giảm bề mặt tấn công, giảm nhu cầu vá những thành phần không cần thiết và phù hợp với định hướng quản trị từ xa. Điểm quan trọng ở đây là lựa chọn giao diện không nên được xem đơn thuần như sở thích thao tác. Nó tác động đến cách tổ chức quy trình quản trị, kỹ năng PowerShell cần có và mức độ phụ thuộc vào máy chủ quản lý tập trung. Sách cũng đề cập cách chuẩn bị và nhân bản máy chủ bằng Sysprep. Cách làm này cho phép tạo một ảnh chuẩn, loại bỏ thông tin riêng của máy trước khi sao chép, từ đó rút ngắn thời gian triển khai hàng loạt và giảm sai lệch cấu hình. Tuy nhiên, ảnh chuẩn chỉ hữu ích khi doanh nghiệp chuẩn hóa được các thiết lập nền, quy tắc đặt tên, địa chỉ mạng và bước gán vai trò sau khi triển khai. Phần mở đầu vì vậy, đặt trọng tâm đúng chỗ, thiết kế vận hành phải đi trước thao tác cài đặt. Thứ hai, quản trị tập trung bằng Server Manager, PowerShell và Windows Admin Center. Một chủ đề xuyên suốt là chuyển quản trị Windows Server từ thao tác từng máy sang điều hành tập trung. Server Manager cung cấp cách xem nhanh trạng thái, thêm vai trò và quản lý nhiều máy chủ trong một giao diện. PowerShell tạo ra lớp tự động hóa quan trọng hơn vì các tác vụ có thể lặp lại, lưu thành tập lệnh, kiểm tra và áp dụng nhất quán giữa các môi trường. Windows Admin Center bổ sung phương thức quản trị dựa trên web, hỗ trợ truy cập nhiều máy chủ từ một điểm điều khiển và đặc biệt có ý nghĩa với server core, nơi giao diện cục bộ bị tối giản. Giá trị của phần này không nằm ở việc sách coi một công cụ là thay thế tuyệt đối cho công cụ khác. Thay vào đó, mỗi công cụ phục vụ một lớp công việc khác nhau. Giao diện phù hợp cho quan sát và tác vụ quen thuộc, còn PowerShell phù hợp khi cần quy mô, tính lặp lại và bằng chứng rõ ràng về cấu hình đã áp dụng. Quản trị tập trung cũng giúp giảm hiện tượng cấu hình trôi dạt, tức các máy chủ dần khác nhau vì được sửa thủ công qua thời gian. Dù vậy, một bảng điều khiển duy nhất không tự tạo ra kiểm soát tốt. Doanh nghiệp vẫn cần phân quyền phù hợp, ghi nhận thay đổi, bảo vệ tài khoản quản trị và kiểm tra kết nối quản lý từ xa. Cuốn sách nhìn quản trị hiện đại như sự kết hợp giữa công cụ, quy trình và kỷ luật vận hành. Thứ ba, Active Directory, DNS, DSP và Group Policy như lõi vận hành của mạng doanh nghiệp, ấn bản thứ 3 bổ sung các chương riêng về Active Directory, DNS và DSP cùng Group Policy, phản ánh vai trò nền tảng của các dịch vụ này trong môi trường Windows. Active Directory không chỉ là nơi tạo tài khoản người dùng. Đây là cơ chế tổ chức định danh, máy tính, nhóm và quyền truy cập theo cấu trúc doanh nghiệp. DNS là thành phần thiết yếu để hệ thống tìm thấy dịch vụ và bộ điều khiển miền, nên lỗi phân giải tên thường có thể biểu hiện thành lỗi đăng nhập, truy cập tài nguyên hoặc liên lạc giữa máy chủ. DSCP hỗ trợ phân phối cấu hình IP có kiểm soát, giảm thao tác thủ công và giúp tiêu chuẩn hóa thiết lập mạng cho thiết bị đầu cuối. Group Policy là lớp chuyển chính sách thành cấu hình thực thi, từ thiết lập bảo mật, môi trường người dùng đến các quy tắc áp dụng cho máy tính. Giá trị của cách trình bày này là làm nổi bật sự phụ thuộc lẫn nhau. Một miền Active Directory hoạt động ổn định thường cần DNS được thiết kế đúng. Chính sách chỉ đáng tin khi đơn vị tổ chức, nhóm và phạm vi áp dụng được sắp xếp, có chủ đích. DSCP cũng cần tránh xung đột với các địa chỉ tĩnh dành cho hạ tầng. Sách hướng người đọc nhìn các vai trò này như một hệ thống dịch vụ liên kết thay vì các hộp tính năng độc lập. Đây là nền tảng cần thiết để xây dựng mạng vừa dễ quản lý, vừa có thể kiểm soát quyền truy cập. Thứ tư, bảo mật truy cập từ xa và PKI cần được gắn với vận hành hạ tầng. CrowdShare dành phạm vi đáng kể cho việc củng cố máy chủ và mạng, bao gồm công nghệ truy cập từ xa, PKI và chứng chỉ. Cách tiếp cận này phù hợp với thực tế rằng máy chủ doanh nghiệp thường không chỉ phục vụ người dùng trong mạng nội bộ. Khi nhân viên, chi nhánh hoặc đối tác cần kết nối từ xa, yêu cầu bảo mật không thể dừng ở việc mở một cổng dịch vụ. Cần xác minh danh tính, giới hạn quyền, bảo vệ luồng dữ liệu và duy trì khả năng kiểm tra khi có sự cố. Phần về PKI và chứng chỉ đặc biệt quan trọng vì chứng chỉ là nền tảng để thiết lập tin cậy cho nhiều dịch vụ như kết nối web an toàn, xác thực và mã hóa giao tiếp. Sách giúp người đọc đặt việc quản lý chứng chỉ vào bức tranh vận hành, nơi vòng đời cấp phát, gia hạn, thu hồi và bảo vệ khóa riêng đều có ý nghĩa. Một chứng chỉ hết hạn hoặc được triển khai sai có thể làm gián đoạn dịch vụ dù máy chủ vẫn đang chạy bình thường. Bảo mật trong cuốn sách cũng liên hệ với lựa chọn server core, quản trị từ xa và chính sách tập trung. Việc giảm thành phần không cần thiết, dùng quyền tối thiểu và áp chính sách nhất quán thường hiệu quả hơn việc chỉ phản ứng sau khi phát hiện lỗ hổng. Dù không thay thế tài liệu chuyên sâu về kiến trúc an ninh, sách cung cấp nền tảng thực tế để quản trị viên gắn bảo mật vào từng quyết định triển khai. Cuối cùng, Hyper-V, Container, Nano Server và Azure mở rộng Windows Server sang mô hình Live, cuốn sách không giới hạn Windows Server 2019 ở mô hình máy chủ vật lý truyền thống. Hyper-V được trình bày như công cụ ảo hóa trung tâm dữ liệu, giúp tách khối lượng công việc khỏi phần cứng cụ thể, gom tài nguyên và rút ngắn thời gian cung cấp máy chủ. Lợi ích của ảo hóa không chỉ là tạo nhiều máy ảo, nó còn tạo điều kiện cho thử nghiệm, cô lập dịch vụ, sao lưu và phục hồi theo cách linh hoạt hơn. Dù đồng thời đòi hỏi quản trị viên phải theo dõi tài nguyên máy chủ, lưu trữ và mạng ảo, phần về container và nano server mở ra một mức độ tối giản khác. Container phù hợp khi ứng dụng cần được đóng gói và triển khai nhất quán, còn nano server được đặt trong bối cảnh khối lượng công việc hiện đại, đặc biệt là container. Thay vì được hiểu như một bản Windows Server thu nhỏ cho mọi mục đích, sự phân biệt này quan trọng vì không phải ứng dụng cũ nào cũng chuyển sang container dễ dàng. Cuối cùng, tích hợp Azure cho thấy Windows Server 2019 có thể là một phần của hạ tầng Lite. Mô hình này cho phép doanh nghiệp kết hợp tài nguyên tại chỗ với dịch vụ đám mây của Microsoft, nhưng không xóa bỏ trách nhiệm thiết kế. Dữ liệu nào được đưa lên đám mây, cách quản lý định danh, băng thông, chi phí và yêu cầu tuân thủ vẫn là các quyết định kiến trúc. Sách giúp người đọc nhận biết các lựa chọn hiện đại này và bối cảnh phù hợp để sử dụng chúng. Kết luận, Mastering Windows Server 2019 phù hợp nhất với quản trị viên hệ thống. Kỹ sư hạ tầng và chuyên viên IT đã có kiến thức cơ bản về mạng cùng các phiên bản Windows Server trước đó. Người đọc đang chuyển từ Windows Server 2012 R2 hoặc 2016 sang 2019 sẽ nhận được giá trị rõ rệt vì sách liên kết các vai trò truyền thống như Active Directory, DNS, DHCP và Group Policy với cách quản trị mới bằng PowerShell, Windows Admin Center và mô hình hạ tầng lại. Người mới hoàn toàn vẫn có thể theo dõi nhiều phần, nhưng nên có môi trường lab để thực hành và một nguồn bổ sung cho các chi tiết cấu hình, chuyên sâu. Điểm nổi bật thực tế của sách là phạm vi bao quát rộng, nhưng vẫn cố gắng đặt công nghệ vào các quyết định vận hành. Nó không chỉ liệt kê tính năng, mà nhấn mạnh tại sao server core, quản trị tập trung, ảo hóa, chứng chỉ hay container lại có ý nghĩa đối với bảo mật, độ nhất quán và khả năng mở rộng. Điều này khiến sách hữu ích như một bản đồ định hướng cho người phải thiết kế hoặc hiện đại hóa môi trường máy chủ doanh nghiệp. So với tài liệu tham khảo chuyên biệt về một vai trò đơn lẻ, cuốn sách ít đi sâu vào mọi tùy chọn cấu hình và không nên được xem là tài liệu cuối cùng cho các triển khai phức tạp. Tuy nhiên, chính sự cân bằng giữa cài đặt, quản lý bảo mật ảo hóa và Azure tạo nên khác biệt. Đây là lựa chọn hợp lý để xây dựng cái nhìn tổng thể, xác định công cụ phù hợp và chuẩn bị cho việc nghiên cứu sâu hơn theo nhu cầu hạ tầng cụ thể. Nếu bạn muốn ủng hộ Jordan Krause, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!